Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lọt Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tường thuật về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 10, câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thiếp đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: "Lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với." Nhưng Chúa đáp: "Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất." Quý vị và các bạn thân mến, Marta còn lo lắng chi nhiều việc, chỉ có một điều cần thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho Marta đáng cho chúng ta suy nghĩ thêm. Các nhà chú giải đề ra hai điểm. Trước hết, Chúa Giêsu không có ý định làm giảm giá trị của việc đón rước Chúa mà Marta đang làm. Nhưng Ngài thức tỉnh Marta về nguy hiểm mà chị đang lao vào, đó là thái độ canh tị. Kế đến, Chúa Giêsu làm nổi bật một điểm tốt mà mà Maria đã rút ra từ hoàn cảnh. Đó là đến ngồi bên chân Chúa, lắng nghe người nói. Việc lắng nghe có ưu tiên hơn, vì có người không chỉ sống nguyên bởi bánh mà thôi, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Vì thế, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác sẽ được ban cho dư đầy. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không đề ra một sự chọn lựa giữa một trong hai điều, hoặc thái độ làm việc của Martha, hoặc thái độ chiêm niệm của Maria, để rồi chỉ chấp nhận có một thái độ duy nhất của Maria thôi. Không có sự đối nghịch giữa hoạt động và chiêm niệm trong đời sống của người Kitô hữu, bởi vì cả hai đều phát xuất từ một nguồn mạch là lời Chúa, và cùng hướng đến một việc, đó là một mục tiêu là phục vụ nước Chúa. Việc lắng nghe lời Chúa được hướng đến hành động, và hành động cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Đây là hai khía cạnh của mối phúc thật, lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Đó là khi trả lời cho người phụ nữ trong dân chúng cất tiếng chúc tụng mẹ Chúa, cũng như khi trả lời cho những người báo tin cho Chúa biết là có mẹ và anh em Chúa đang chờ. Nhưng Chúa trả lời, những kẻ nghe lời Chúa mà đem ra thực hành, kẻ đó mới là mẹ ta và anh em ta. Hai chị em Martha và Maria nhắc nhở cho cộng đoàn Kitô hữu, cũng như cho mọi người chúng ta qua mọi thời đại, về hai thái độ luôn bổ túc cho nhau. Để tiếp nhận lời Chúa hiện diện nơi chính Chúa Giêsu Kitô, không phải chỉ cầu nguyện chiêm niệm mà thôi, cũng không phải chỉ có hoạt động vì hoạt động. Nhưng chiêm niệm và hoạt động phải là hai chiều kích luôn được kết hợp với nhau của cùng một chức vụ. Đây là hai yếu tố không thể nào thiếu vắng đi được trong việc theo Chúa. Trong những hoàn cảnh cụ thể và tùy hoàn cảnh ấy, người đồ đệ của Chúa có thể hòa hợp việc làm một cách cụ thể giữa cầu nguyện và hoạt động theo một chương trình riêng. Nhưng thật là sai lầm nếu chúng ta muốn canh tân giáo hội mà không cầu nguyện, nghĩa là không lắng nghe lời Chúa, còn đối thoại với Ngài, ngõ hầu để hoạt động của chúng ta có thể trổ sinh kết quả. Người đồ đệ của Chúa cần dành thời gian im lặng để lắng nghe lời Chúa và đối thoại với Ngài. Trong ý nghĩa này, chiêm niệm là phần tốt nhất mà Maria đã chọn, nhưng không phải tách rời ra khỏi việc làm. Đức tin phải có sức tác động của đức bác ái. Đằng khác, cầu nguyện không làm cho người đồ đệ xa lạ với cuộc sống và những vấn đề của con người, nhưng ngược lại, cầu nguyện làm cho người đồ đệ có thêm sức mạnh hoạt động biến đổi xã hội, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh và con người được hạnh phúc. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu và hòa hợp được hai yếu tố không thể tách rời của đời sống Kitô hữu đích thực là làm việc và cầu nguyện. Ước gì việc chúng con làm đều xuất phát từ lời cầu nguyện, là việc lắng nghe lời Chúa và được nâng đỡ bởi sức mạnh của Chúa, sức mạnh trao ban trong những giây phút chúng con trở về lắng nghe Chúa nói. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tường thuật về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28. Trong những ngày vừa qua, có hai biến cố đặc biệt của Đức Thánh Cha. Thứ nhất, chiều tối thứ Tư ngày 24 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đi thăm anh chị em cai nghiện tại Bệnh viện Thánh Francisco Assisi ở Rio de Janeiro. Và biến cố thứ hai, chiều thứ Năm 25 tháng 7 vừa qua, các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ chào đón Đức Thánh Cha Francisco tại vùng bờ biển Cabana Lara. Trước hết là việc Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thương Thánh Francisco Assisi ở Rio de Janeiro. Chiều ngày 24 tháng 7 vừa qua, trong chuyến viếng thăm tại Brazil, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Bệnh viện Thánh Francisco Assisi, gặp gỡ nhân viên y tế và đặc biệt là các bệnh nhân đang được chữa trị bệnh nghiện ngập. Nhà thương Thánh Francisco Assisi, Chúa Quan Phòng, có 500 giường. Trong đó có một khu chuyên chữa trị những người nghiện ngập ma túy và rượu. Bệnh viện này cũng chữa trị miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Một hiệp hội Thánh Francisco quản trị nhà thương này, còn tu huynh Francisco Bellotti, người sáng lập và giám đốc bệnh viện, trực tiếp điều hành các trung tâm cai nghiện và liên kết chúng thành một mạng bao gồm nhiều cộng đồng trị liệu. Đức Thánh Cha đã được đông đảo các bệnh nhân và gia đình của họ cùng với các nhân viên bệnh viện nồng nhiệt tiếp đón tại khuôn viên. Bầu không khí thật phấn khởi mặc dù trời mưa. Đức Thánh Cha đã tiến qua các lối đi để chào thăm, bắt tay nhiều người và lắng nghe nhiều bài diễn văn chào mừng, trong đó có chứng từ của hai bệnh nhân trẻ đang cai nghiện. Ngỏ lời với mọi người trong dịp này, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án những tổ chức buôn bán ma túy, đồng thời khích lệ các bệnh nhân và xác quyết sự gần gũi chăm sóc của giáo hội dành cho họ. Ngài nói, Thiên Chúa đã muốn rằng những bước chân của tôi sau đền thánh Đức Mẹ Aparecida đi tới một đền thánh đặc biệt nói lên sự đau khổ của con người, đó là Bệnh viện Thánh Francisco Assisi. Ai cũng biết cuộc hoán cải của vị thánh bổn mạng của anh chị em. Đó là chàng trai Francisco từ bỏ giàu sang và sung túc của thế gian để trở nên người nghèo giữa người nghèo. Người hiểu rằng không phải của cải, tiền bạc, các thần tượng của thế gian này là sự giàu sang thực và mang lại niềm vui chân chính, nhưng chính là sự đi theo Chúa Kitô và phục vụ tha nhân. Nhưng có lẽ người ta ít biết đến lúc tất cả những điều này trở thành cụ thể trong cuộc sống của thánh nhân, đó là lúc Ngài ôm hôn người củi. Người anh em đau khổ bị gạt ra ngoài lề ấy đã là người trung gian ánh sáng cho Thánh Francisco Assisi, vì nơi mỗi người anh chị em gặp khó khăn, chúng ta ôm lấy thân mình đau khổ của Chúa Kitô. Ngày hôm nay, tại đây, nơi chiến đấu chống lại sự nghiện ngập, tôi muốn ôm lấy mỗi người trong anh chị em là thân mình của Chúa Kitô, và tôi muốn cầu xin Chúa làm cho con đường của anh chị em và của tôi được tràn đầy ý nghĩa và niềm hy vọng vững chắc. Tất cả chúng ta đều cần học ôm lấy người đang ở trong tình trạng cần thiết như Thánh Francisco. Có bao nhiêu tình trạng ở Brazil và trên thế giới đang cần được quan tâm, săn sóc, yêu thương như cuộc chiến chống lại sự nghiện ngập ma túy. Nhưng thường trong các xã hội của chúng ta, điều thịnh hành hơn chính là sự ích kỷ. Bao nhiêu kẻ buôn bán chết chóc theo đuổi quyền bính và tiền bạc bằng mọi giá. Tệ nạn buôn bán ma túy tạo điều kiện cho bạo lực và gieo rắc đau thương và chết chóc, đang đòi toàn thể xã hội phải có một hành vi can đảm. Không phải bằng cách cho tự do sử dụng ma túy như người ta đang tranh luận tại nhiều nơi ở Mỹ Châu Latin, mà người ta có thể giảm bớt sự lan tràn và ảnh hưởng của sự nghiện ngập ma túy. Cần đương đầu với các vấn đề ở căn cội của việc sử dụng ma túy bằng cách thăng tiến công bằng nhiều hơn, giáo dục người trẻ về những giá trị kiến tạo đời sống chung, tháp tùng những người đang gặp khó khăn và mang lại cho họ niềm hy vọng vào tương lai. Tất cả chúng ta đều cần nhìn tha nhân với đôi mắt yêu thương của Chúa Kitô, học cách ôm lấy người đang ở trong tình trạng cần thiết để biểu lộ sự gần gũi, quý mến và yêu thương. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nhưng ôm lấy mà thôi thì vẫn chưa đủ. Giơ tay ra cho người đang gặp khó khăn, cho người bị ngã vào bóng đêm của sự nghiện ngập, tuy không biết làm cách nào, và chúng ta hãy nói với họ, bạn có thể đứng lên, bạn có thể trỗi dậy, tuy khó khăn vất vả, nhưng nếu bạn muốn, thì bạn có thể. Các bạn thân mến, tôi muốn nói với mỗi người trong các bạn, và nhất là với bao nhiêu người đang có can đảm đi vào con đường như các bạn. Bạn chính là người giữ vai chính trong sự trỗi dậy đi lên của bạn. Đó là điều kiện không thể thiếu được. Bạn sẽ tìm được bàn tay giơ ra của người muốn giúp đỡ bạn, nhưng không có ai có thể leo lên thay bạn. Dầu sao, các bạn không bao giờ lẻ loi. Giáo hội và bao nhiêu người khác đang gần gũi các bạn. Hãy tin tưởng hướng nhìn về đằng trước, hành trình của các bạn vừa dài vừa cam go, nhưng hãy nhìn về đằng trước. Có một tương lai chắc chắn ở trong một viễn tượng khác với những đề nghị ảo tưởng của các thần tượng thế gian này, nhưng viễn tượng ấy mang lại một đà tiến mới và một sức mạnh mới để sống hàng ngày. Tôi muốn lặp lại với tất cả các bạn rằng, các bạn đừng để cho niềm hy vọng của mình bị tước đoạt mất. Nhưng tôi cũng nói, tất cả chúng ta trở thành những người mang hy vọng. Trong phúc âm, chúng ta đọc dụ ngôn người Samaritano nhân hậu kể lại một người bị cướp tấn công và bỏ mặc bên vệ đường. Dân chúng đi qua, nhìn và không dừng lại. Họ tiếp tục hành trình của họ trong thái độ lãnh đạm vì không phải là việc của họ. Chỉ có người Samaritano, một người xa lạ, nhìn thấy, dừng lại, nâng người bị thương lên, giơ tay cho người bị thương và săn sóc họ. Các bạn thân mến, tôi tin rằng, ở đây, nơi bệnh viện này, dụ ngôn người Samaritano nhân lành đang được cụ thể hóa. Ở đây không có sự dửng dưng, nhưng có sự quan tâm, không có sự lãnh đạo, nhưng có tình thương. Hiệp hội Thánh Phanxicô và hệ thống chữa trị nghiện ngập ma túy đang dạy cách cúi mình trên những người đang gặp khó khăn, vì nơi người ấy, họ nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô, vì nơi người ấy chính là thân mình của Chúa Kitô đang chịu đau khổ. Xin cảm ơn tất cả các nhân viên đang dấn thân phục vụ ở đây, các bác sĩ và y tá. Việc phục vụ của anh chị em thật là quý giá. Anh chị em hãy luôn làm điều ấy với lòng yêu thương. Đó là một việc phục vụ dành cho Chúa Kitô hiện diện nơi anh chị. Chúa Giêsu nói với chúng ta, tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé nhỏ của Thầy đây là các con làm cho Thầy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi muốn lặp lại với tất cả anh chị em là những người đang chiến đấu chống lại nạn nghiện ngập, với các thân nhân rằng anh chị em có một công tác không luôn luôn dễ dàng. Giáo hội không xa lạ với những vất vả của anh chị em, nhưng thân thương tháp tùng anh chị em. Chúa gần gũi và dìu dắt anh chị em. Anh chị em hãy nhìn lên Chúa trong những lúc cơ cực nhất, và Ngài sẽ ban cho anh chị em ơn an ủi và hy vọng. Anh chị em cũng hãy tín thác nơi tình yêu thương từ mẫu của mẹ Maria, mẹ của Chúa. Tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida, tôi đã phó thác mỗi người trong anh chị em cho trái tim mẹ. Nơi nào có thánh giá phải vác, nơi đó luôn có mẹ đứng cạnh chúng ta. Tôi phó thác anh chị em trong tay Đức Mẹ, trong khi tôi thân ái chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi đọc kinh lạy cha với mọi người và ban phép lành, Đức Thánh Cha đã làm phép bảng lưu niệm cho khu vực mới, gồm 4 lầu của nhà thương chuyên giúp cai nghiện những người trẻ đang được hoàn thành với sự tài trợ của Hội đồng Giám mục Italia. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, những người nghiện ngập chiếm tới 3% dân số Brazil, và nguyên tại Rio có 6.000 người nghiện ma túy. Tu huynh Belotti cho biết, chính Đức Thánh Cha Francisco đã muốn đến nhà thương này khi Ngài nghe tên Thánh Francisco Assisi. Công việc săn sóc những người bệnh nghiện ngập cũng là điều mà Ngài đặc biệt quan tâm. Tại Brazil, cứ 25 người nghiện thì chỉ có một người tìm được một chỗ chữa trị tại nhà thương. Trước khi rời nhà thương, Đức Thánh Cha còn nói bằng tiếng Ý chào đông đảo các bạn trẻ người Ý đang cùng với những người trẻ Brazil gốc Ý sinh hoạt chung tại Maracanazinho, cùng với các giám mục suy tư về Chúa Giêsu và câu trả lời với Chúa. Ngài khích lệ họ hãy tín thác, lắng nghe và theo vết chân Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả trong những lúc đen tối nhất trong cuộc sống. Ngài chính là niềm hy vọng của chúng ta. Sự kiện đặc biệt thứ hai là chiều thứ Năm 25 tháng 7 vừa qua, hơn 1 triệu bạn trẻ chào đón Đức Thánh Cha Francisco tại Rio. Mặc dù thời tiết xấu, hơn 1 triệu bạn trẻ đã nồng nhiệt tham dự buổi chào đón chính thức Đức Thánh Cha Francisco tại bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro, chiều tối ngày 25 tháng 7 vừa qua. Copacabana ở mạn nam thành Rio de Janeiro với bãi biển cát trắng dài 4 cây số. Nơi đây cũng thường diễn ra các buổi lễ mừng và bắn pháo bông trong dịp đầu năm. Như quý vị và các bạn đã biết, lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ chiều tối ngày 23 tháng 7 vừa qua đã được Đức Tổng giám mục Tempesta sở tại, chủ sự tại đây, trước sự hiện diện của 500.000 bạn trẻ. Lễ đài rộng 4.000 mét vuông có thể chứa được 1.000 người do nghệ sĩ Abel Gomez đề xướng. Đức Thánh Cha đã dành 40 phút đi xe jeep có che mái bằng kính, tiến chậm qua các lối đi để chào thăm giữa tiếng reo hò vui mừng và phấn khởi của hơn 1 triệu bạn trẻ. Ngài chào thăm, chúc lành, hôn các em bé được bế lên Ngài như Ngài vẫn làm ở quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Đức Thánh Cha cũng đổi mũ trỏm màu trắng với một bạn trẻ. Một người khác dâng tặng Ngài nước uống truyền thống của Argentina mà Ngài rất thích. Đức Thánh Cha cũng nhận, uống một ngụm rồi trao lại. Cuộc gặp gỡ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với cuộc trình diễn một màn văn nghệ của 150 bạn trẻ với chủ đề Rio Đức Tin, nói về cuộc sống thường nhật của thành phố này. Tiếp đến, 5 bạn trẻ nam nữ đại diện 5 châu đã chào mừng Đức Thánh Cha đến dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay. Ngài ôm hôn từng người và tặng cho họ mỗi người một cỗ tràng hạt đặc biệt. Khi ngỏ lời chào thăm các bạn trẻ, Đức Thánh Cha Francisco ám chỉ ngay thời tiết xấu trong những ngày này ở Rio và lòng can đảm hăng hái của các bạn trẻ. Ngài nói, các bạn đang chứng tỏ rằng đức tin mạnh hơn mưa lạnh. Tôi thấy nơi các bạn vẻ đẹp của khuôn mặt Chúa Kitô và tâm hồn tôi tràn đầy vui mừng. Tôi nhớ lại ngày quốc tế đầu tiên được cử hành trên bình diện toàn cầu hồi năm 1987 ở Argentina, nơi thành phố Buenos Aires của tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ những lời của Đức Chân Phước Gioan Paulo Đệ Nhị nói với các bạn trẻ. Cha rất hy vọng nơi các con. Nhất là cha mong ước rằng các con canh tân lòng trung thành của các con với Chúa Giêsu Kitô và với thánh giá cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha không quên mời gọi tất cả mọi người tưởng niệm cô Sophie Maria, người Pháp, đã bị tử nạn lưu thông ở Guyane, thuộc Pháp Quốc, trên đường đi dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ này, cùng với các bạn trẻ khác bị thương trong tai nạn. Ngài nói, tôi mời gọi các bạn hãy giữ 1 phút im lặng và hướng kinh nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa để cầu cho Sophie, cho những người bị thương và thân nhân. Sau đó, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, năm nay, Ngày Quốc tế Giới Trẻ trở lại và là lần thứ 2 diễn ra tại Mỹ Châu Latin. Và các bạn đã đáp lại lời mời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, người đã triệu tập các bạn để cử hành ngày này. Chúng ta hãy hết lòng cảm ơn người. Đức Thánh Cha cũng tiết lộ rằng, trước khi đi, Ngài đã xin Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tháp tùng Ngài tới Rio bằng lời kinh nguyện và người vui mừng chấp nhận lời yêu cầu của Ngài. Và giờ đây, người đang ở trước truyền hình theo dõi biến cố này. Và Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ vỗ tay thật to để cảm ơn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha nói, các bạn thường ở xa nhau về địa lý và khác biệt cả về quan điểm nhân sinh, văn hóa, xã hội, nhân bản. Nhưng hôm nay, các bạn ở đây, đúng hơn là chúng ta đang ở đây, hiệp nhất với nhau để chia sẻ đức tin và niềm vui của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, được làm môn đệ của Chúa. Tuần lễ này, Rio trở thành trung tâm của giáo hội, trở thành con tim sinh động và trẻ trung, vì các bạn đã có câu trả lời quảng đại và can đảm đối với lời mời mà Chúa Giêsu đã gửi đến các bạn ở với Chúa và trở thành bạn hữu của Chúa. Trong lời chào thăm các bạn trẻ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt cảm ơn chính quyền, quốc gia, tiểu bang và thành phố Rio, giáo quyền, Đức Hồng Y Rinco, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, đã làm việc không biết mệt mỏi để tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Cũng vậy, Đức Tổng giám mục Orani Tempesta của giáo phận Rio địa phương, các giám mục và linh mục tham dự viên. Ngài nhắc đến niềm vui, sự hăng hái và nhiệt tình của giới trẻ và nói rằng các giám mục nhiều khi có những vấn đề khiến các vị trở nên buồn sầu. Một giám mục buồn bã thì thật là xấu, và chính vì để không buồn bã nên tôi đã đến đây để được lấy niềm vui của người trẻ. Lúc đó, ảnh Đức Mẹ Aparecida được rước lên lễ đài và đặt trên ngai, và cuộc gặp gỡ được tiếp tục với phần phụng vụ lời Chúa, với chủ đề trích từ một câu trong phúc âm theo Thánh Luca: Thưa Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm. Trong bài huấn dụ ngắn về bài phúc âm, Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng: Các bạn trẻ thân mến, thật là tốt cho chúng con ở đây. Thánh Phêrô đã thốt lên như thế sau khi thấy Chúa Giêsu hiển dung, vinh hiển. Chúng ta có muốn lặp lại những lời này không? Tôi nghĩ là có, vì đối với tất cả chúng ta hôm nay, thật là tốt vì được họp nhau quanh Chúa Giêsu. Chính Chúa tiếp đón chúng ta và hiện diện giữa chúng ta tại Rio này. Nhưng trong tin mừng, chúng ta đã nghe những lời Chúa Cha phán: Đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Một đàng nếu Chúa Giêsu đón nhận chúng ta, thì đàng khác chúng ta cũng phải đón rước Ngài, lắng nghe lời Ngài, vì chính khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Kitô là lời nhập thể, Thánh Linh biến đổi chúng ta, soi sáng hành trình tương lai và làm tăng trưởng trong chúng ta những đôi cánh hy vọng để vui mừng tiến bước. Nhưng chúng ta có thể làm được gì? Thưa, hãy đặt đức tin vào đó. Giới trẻ đã hô lên những lời này suốt trong cuộc thánh du của thánh giá giới trẻ qua khắp nơi Brazil. Hãy đặt đức tin vào đó. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Khi chúng ta chuẩn bị một món ăn ngon mà thấy thiếu muối, thì bạn bỏ muối vào. Thiếu dầu thì bỏ dầu vào. Các bạn trẻ thân mến, cũng vậy, trong cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta muốn thực sự có ý nghĩa và được sung mãn như các bạn mong muốn và đáng được như thế, thì tôi nói với mỗi người trong các bạn, hãy đặt đức tin vào, và cuộc sống của các bạn sẽ có một hương vị mới, sẽ có một địa bàn chỉ dẫn hướng đi. Hãy đặt hy vọng vào, và mỗi ngày của các bạn sẽ được soi sáng, và chân trời của các bạn không còn tối tăm nữa, nhưng sáng ngời. Hãy đặt tình yêu vào, và cuộc sống của các bạn sẽ như một căn nhà được xây trên đá tảng, vì các bạn sẽ gặp được bao nhiêu bạn hữu đồng hành với các bạn. Hãy đặt đức tin, hy vọng, tình yêu vào cuộc sống các bạn. Nhưng ai có thể cho chúng ta tất cả những điều đó? Trong tin mừng, chúng ta đã nghe được câu trả lời: Thưa, đó chính là Chúa Kitô. Này là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Chúa Giêsu là đấng mang Thiên Chúa đến cho chúng ta và mang chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Cùng với Ngài, toàn thể cuộc sống của chúng ta được biến đổi canh tân, và chúng ta có thể nhìn thực với đôi mắt mới theo quan điểm của Chúa Giêsu với cùng đôi mắt của Ngài. Vì thế, hôm nay tôi mạnh mẽ nói với các bạn rằng, hãy đặt Chúa Kitô vào đời sống của các bạn và các bạn sẽ tìm được một người bạn luôn có thể tín thác. Hãy đặt Chúa Kitô vào và các bạn sẽ thấy đôi cánh hy vọng tăng trưởng để vui mừng tiến bước trên con đường tương lai. Hãy đặt Chúa Kitô vào và cuộc sống của các bạn sẽ tràn đầy tình thương của Ngài, sẽ là một cuộc sống phong phú. Hôm nay tôi muốn rằng tất cả chúng ta thành thực tự hỏi, chúng ta đặt niềm tín thác của mình nơi ai? Nơi bản thân chúng ta, nơi sự vật hoặc nơi Chúa Giêsu? Chúng ta bị cám dỗ đặt mình ở trung tâm, tưởng rằng chúng ta xây dựng cuộc sống của mình hoặc cuộc sống được hạnh phúc nhờ sở hữu, nhờ tiền bạc và quyền bính. nhưng không phải như vậy. Chắc chắn là của cải, tiền bạc và quyền bính có thể mang lại một lúc say sưa ảo tưởng mình hạnh phúc, nhưng sau cùng, chính chúng chiếm hữu chúng ta và thúc đẩy chúng ta ngày càng phải có nhiều hơn và không bao giờ thỏa mãn. Hãy đặt Chúa Kitô vào cuộc sống của các bạn, hãy tín thác nơi Ngài và các bạn sẽ không bao giờ bị thất vọng. Các bạn thân mến, hãy xem đức tin thực hiện trong cuộc sống chúng ta một cuộc cách mạng mà chúng ta có thể gọi là cuộc cách mạng Copernic, vì nó đưa chúng ta ra khỏi trung tâm và trả lại vị trí trung tâm cho Thiên Chúa. Đức tin làm cho chúng ta được chìm đắm trong tình thương của Chúa, mang cho chúng ta an ninh, sức mạnh, hy vọng. Bề ngoài có vẻ không có gì thay đổi, nhưng trong chiều sâu của chúng ta, mọi sự thay đổi. Trong tâm hồn chúng ta có an bình, sự dịu dàng, hiền dịu, can đảm, thanh thản và vui mừng, cũng là những hoa trái của Chúa Thánh Linh, và cuộc sống của chúng ta được biến đổi, cách thức suy nghĩ và hành động của chúng ta được đổi mới, trở thành cách thức suy nghĩ và hành động của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa. Trong năm đức tin này, Ngày Quốc tế Giới Trẻ trở thành một hồng ân được ban cho chúng ta để đến gần Chúa hơn, để trở nên những môn đệ và thừa sai của Ngài, để cho Chúa đổi mới cuộc sống chúng ta. Tiếp tục bài nói chuyện với các bạn trẻ tại bãi biển Copacabana, Đức Thánh Cha nói rằng, hỡi các bạn trẻ quý mến, hãy đặt Chúa Kitô trong cuộc sống của các bạn. Trong những ngày này, Chúa đang chờ đợi các bạn trong lời của Ngài. Hãy chú ý lắng nghe Ngài và tâm hồn các bạn sẽ được sưởi ấm nhờ sự hiện diện của Ngài. Hãy đặt Chúa Kitô vào, Ngài sẽ tiếp đón các bạn trong bí tích tha thứ để chữa lành những vết thương tội lỗi của các bạn bằng lượng từ bi của Ngài. Bạn đừng sợ xin Thiên Chúa tha thứ. Ngài không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta như người cha yêu thương chúng ta. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về tương quan giữa Thánh Thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Khía cạnh Thánh Thể như là việc tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Kitô được nhấn mạnh rất nhiều trong giáo lý chính truyền về Thánh Thể. Các giáo phụ đã nắm vững giáo lý này như là một điểm quan trọng của truyền thống của giáo hội được truyền tụng lại từ giáo hội sơ khai. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem các giáo phụ đã trình bày tương quan giữa Thánh Thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô như thế nào. Trong các tác phẩm của các giáo phụ về việc cử hành Thánh Thể, chúng ta nhận được một xác tín vững chắc về Thánh Thể là cuộc vượt qua của Chúa Kitô, nghĩa là việc cử hành cuộc đau khổ và cái chết của Chúa Kitô. Thánh Cipriano đã nói cách khá rõ ràng về điểm này như sau: hy tế mà chúng ta cử hành là chính cuộc thương khó của Chúa. Điều này được ghi nhận vào thế kỷ thứ ba. Sau đó, các giáo phụ tiếp tục trình bày giáo lý trên trong những cách thế khác nhau và với những từ ngữ khác nhau. Đây là một điều chúng ta cần ghi nhận về sự tiến triển trong việc thành hình các tín điều của giáo hội. Chúng ta cần phải đọc các bản văn và các từ ngữ các giáo phụ sử dụng trong mạch văn của các tác phẩm để nhận ra ý nghĩa chính thực của từng từ ngữ, từng câu quả quyết. Để diễn tả mối tương quan giữa Thánh Thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô, các giáo phụ đã dùng một số từ ngữ mà chúng ta tìm hiểu hôm nay và trong những bài kế tiếp. Từ ngữ thứ nhất được dùng là hình ảnh. Thánh Thể như là hình ảnh của cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Với ý nghĩa trong văn chương thông thường hàng ngày, từ ngữ hình ảnh, imago, không thể diễn tả trọn vẹn tương quan đích thực giữa Thánh Thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Đằng khác, nếu không được giải thích cho đúng, từ ngữ này có thể đưa tới hiểu lầm tai hại và có thể đưa tới sai lạc về đức tin. Vì thế chúng ta cần hiểu từ ngữ hình ảnh imago được các giáo phụ dùng trong mạch văn của các tác phẩm của các ngài và trong sự hiểu biết về tiến trình từ từ của việc thành hình một nền thần học Kitô giáo về thánh thể. Trong bản dịch phổ thông của Kinh Thánh, người ta thường thấy dịch từ ngữ Hy Lạp eikon với từ ngữ Latin là imago. Trong từ ngữ Hy Lạp eikon luôn chỉ một vật được diễn tả cách hết sức giống hệt với đồ vật hay với người mà hình ảnh đó diễn tả lại. Vì thế, có một sự tương xứng trọn vẹn giữa hình ảnh và vật được hình ảnh đó diễn tả lại. Đằng khác, hình ảnh luôn đòi sự vật chính, hướng về sự vật diễn tả. Vì thế, hình ảnh trong quan niệm người Hy Lạp không phải là một cái gì trống rỗng, nhưng là hướng trọn vẹn về sự vật đích thực. Nhìn vào hình ảnh, người ta có trọn vẹn sự vật được diễn tả. Sự vật như bây giờ và ở đây được nhận ra, được diễn tả ra. Trong hình ảnh đó, người ta như nắm được chính sự vật. Nói về thánh thể, Thánh Ambrosio đã viết như sau. Trong lệ luật, người ta có bóng mờ. Trong phúc âm, người ta có hình ảnh. Ở trên trời, người ta có sự thật. Trong giai đoạn lệ luật, người ta hiến tế chiên con. Bây giờ, người ta dâng chính Chúa Kitô. Nhưng Chúa Kitô được dâng hiến như một người chịu đau khổ, và Ngài dâng chính mình như một linh mục. Và ở đây, Ngài dâng hiến và bị dâng hiến như hình ảnh. Còn ở trên trời, Ngài ở trong chính thực tại. Trên đó, Ngài cầu khẩn cho chúng ta như một trạng sư bên Chúa Cha. Trong đoạn văn này, Thánh Giám mục Ambrosio đã chia ra ba giai đoạn về việc hiến tế của Chúa Kitô: cựu ước như bóng mờ, trong tân ước như hình ảnh, còn ở trên trời thì Chúa Kitô đã trở nên người bầu cử cho chúng ta trong sự thật hoàn toàn của vinh quang bên Chúa Cha. Từ ngữ hình ảnh mà Thánh Ambrosio đã dùng để chỉ việc hiến tế thánh thể không được hiểu như một hình ảnh thông thường, nhưng là một diễn tả chính thực tại về hy tế của Chúa Kitô đã thực hiện xưa. Trong phụng vụ vào thế kỷ thứ tư trở đi, người ta cũng thấy những lối diễn tả trên đây. Sách Chủ Tế Thành Bergamo đã viết như sau: Lạy Chúa, hôm nay chúng con dâng lên Chúa lòng tôn kính của chúng con, bởi vì đây là chính Ngài mà con chiên thanh sạch đã sinh ra, đấng mà chúng con đang dâng hiến hình ảnh của Ngài. Đấng mà chúng con đang dâng hiến hình ảnh của Ngài như chiên thanh sạch. Còn trong sách Chủ Tế của Thư viện Thành Verona, chúng ta cũng đọc được như sau: Lạy Chúa, chúng con đã được lãnh nhận bảo đảm của sự sống đời đời. Chúng con khiêm nhường cầu xin Chúa để điều mà chúng con thực hiện theo hình ảnh của bí tích, chúng con có thể lãnh nhận được trong hình thức được biểu lộ ra cách rõ ràng. Những kiểu nói hình ảnh của chiên thanh sạch hoặc hình ảnh của bí tích theo mạch văn của hai kinh nguyện này phải được hiểu là chính hy tế của Chúa Kitô bây giờ được làm lại và được giáo hội dâng lên Thiên Chúa Cha. Như vậy, từ ngữ hình ảnh không còn là một từ ngữ chỉ một cái gì trống rỗng, trái lại là một thực tại trọn vẹn, có cùng một giá trị hoàn toàn giống như thực tại đã được dâng hiến xưa. Đến đây chúng ta đã thấy các giáo phụ dùng một từ ngữ thông thường hàng ngày với một nghĩa rất hạn hẹp để nói lên mối liên hệ, mối tương quan giữa thánh thể và sự đau khổ và cái chết của Chúa Kitô. Đó là lối suy luận và trình bày của các giáo phụ. Nó đã cho thấy giáo lý của các ngài về thánh thể, về nội dung của thánh thể. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta nói về học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Tiêu chuẩn của học thuyết xã hội Công giáo đối với hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội là công bố tin mừng, đưa sứ điệp tin mừng vào trong bối cảnh những thực tại của xã hội để đổi mới những thực tại này sao cho chúng phù hợp với những đòi hỏi của luân lý Kitô giáo. Tân phúc âm hóa xã hội đòi hỏi trước hết phải trình bày sứ điệp tin mừng là Thiên Chúa cứu độ mọi người và toàn thể con người trong Đức Giêsu Kitô. Sự loan báo này soi sáng cho con người hiểu được chính mình và lý giải được các thực tại xã hội. Trong việc loan báo tin mừng, giáo hội cần trình bày về khả năng vô hạn của ơn cứu độ Kitô giáo trước sự đáp trả của con người với tự do và trạng thái hướng về cánh chung của mọi loài thụ tạo. Hoạt động mục vụ của giáo hội trong lĩnh vực xã hội làm chứng cho sự thật về con người. Theo Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 76, nhân học Kitô giáo giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về các vấn đề xã hội, bảo vệ tính siêu việt của con người, được mặc khải trọn vẹn trong đức tin. Hoạt động xã hội của các Kitô hữu được thực thi theo nguyên tắc căn bản là lấy con người làm trung tâm. Nhu cầu thăng tiến thực thể toàn vẹn của con người thúc bách các Kitô hữu đưa ra những giá trị nổi bật để hướng dẫn mọi xã hội loài người theo một trật tự tốt đẹp và hữu ích, đó là sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Hoạt động mục vụ xã hội tìm mọi cách để bảo đảm cho việc canh tân đời sống cộng đồng và được liên kết với tôn trọng có hiệu quả đối với các giá trị này. Theo đó, lời chứng của giáo hội về nhiều lĩnh vực trong tin mừng tìm cách thúc đẩy, để mọi người và mọi dân tộc nhận thức được điều tốt, và nhận thức đó sẽ là một nguồn vô tận cho sự phát triển về mọi khía cạnh của đời sống trong xã hội. Tiếp theo, chúng ta nói về học thuyết xã hội và việc đào tạo. Học thuyết xã hội của giáo hội là nguồn cảm hứng cho sứ mạng tông đồ và hoạt động xã hội, nên đã góp phần đào tạo cho các Kitô hữu hội nhập cách trọn vẹn. Theo Tông huấn Christi Fidelis Laici số 60, huấn quyền xác tín rằng học thuyết xã hội sẽ hình thành nên một nguồn lực đặc biệt cho việc đào tạo, rằng điều này đặc biệt đúng đối với giáo dân là những người có trách nhiệm trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống công cộng và xã hội. Trước hết, họ cần phải có một sự hiểu biết chính xác hơn về học thuyết xã hội của giáo hội. Giá trị đào tạo của học thuyết xã hội của giáo hội cần được quan tâm hơn trong việc dạy giáo lý. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trình bày trong Tông huấn Catechesi Tradende năm 1979 số 5 rằng giáo lý và việc giảng dạy có hệ thống về toàn bộ học thuyết Kitô giáo nhằm dẫn dắt các tín hữu sống trọn vẹn tin mừng. Mục đích cuối cùng của giáo lý là đưa con người không chỉ tiếp cận được mà còn hiệp thông mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Theo đường hướng này, chúng ta có thể nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần là đấng ban tặng đời sống mới trong Đức Kitô. Như vậy, số 29 của Tông huấn nhắn nhủ rằng Khoa giáo lý phải luôn quan tâm đến việc làm sáng tỏ những thực tại một cách thích đáng, chẳng hạn như hoạt động của con người hướng tới sự giải thoát toàn vẹn cho mình, việc tìm kiếm một xã hội liên đới và huynh đệ hơn, việc đấu tranh cho công lý và xây dựng hòa bình. Như thế, giáo hội cần phải trình bày toàn bộ giáo huấn xã hội theo lịch sử, nội dung và phương pháp của giáo huấn này. Các tín hữu cần phải tiếp cận trực tiếp với văn bản của các thông điệp xã hội trong những bối cảnh của giáo hội để đón nhận và thực hành giáo huấn này, nhờ sự đóng góp của nhiều người có thẩm quyền và chuyên môn trong cộng đồng vào các lĩnh vực khác nhau. Trong bối cảnh của việc dạy giáo lý, việc giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội phải thôi thúc người học, làm cho các thực tại trần thế thấm nhuần vào tin mừng và mang tính nhân bản. Thật vậy, qua học thuyết này, giáo hội đưa ra một kiến thức lý thuyết và thực tiễn, thúc đẩy các tín hữu dấn thân để biến đổi đời sống xã hội, để xã hội ngày càng thích hợp cách trọn vẹn hơn với kế hoạch của Thiên Chúa. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 8 đã diễn giải rằng, giáo lý xã hội nhằm mục đích đào tạo con người theo trật tự luân lý, nên những người yêu mến sự tự do đích thực là những người sẽ hình thành phán đoán của họ theo ánh sáng của sự thật, biết hướng dẫn những hoạt động của mình với tinh thần trách nhiệm và đấu tranh cho sự thật và công lý trong việc tình nguyện hợp tác với người khác. Cũng vậy, thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1993, số 107, nhận định rằng, nhân chứng của đời sống Kitô hữu có một giá trị đào tạo phi thường. Đặc biệt, đời sống thánh thiện tỏa sáng nơi nhiều thành phần dân Chúa, thể hiện cách khiêm tốn và thường ít khi nhìn thấy, lại tạo nên cách thức đơn giản và thu hút nhất để nhận ra được ngay vẻ đẹp của chân lý, sức mạnh giải thoát của tình yêu Thiên Chúa và giá trị của sự trung tín vô điều kiện đối với tất cả những đòi hỏi của luật Chúa, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo là nền tảng của một công trình đào tạo sâu sắc và bền bỉ, đặc biệt cho giáo dân. Thông điệp Populorum Progressio của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 81 nhắn nhủ về việc đào tạo phải lưu tâm đến những bổn phận của các tín hữu trong xã hội dân sự, rằng nhiệm vụ của người tín hữu không phải là thụ động chờ đợi những mệnh lệnh và hướng dẫn, nhưng chính mình phải biết tự nguyện đưa ra sáng kiến và truyền đạt tinh thần Kitô giáo vào trong cách suy nghĩ, tập quán, luật lệ và các cấu trúc của cộng đồng mình sống. Cấp độ đầu tiên trong việc đào tạo là giúp các Kitô hữu giáo dân có khả năng hòa hợp một cách hữu hiệu những hoạt động hàng ngày vào trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, làm cho họ ý thức bổn phận phục vụ công ích của mình. Cấp độ thứ hai liên quan đến việc đào tạo lương tâm chính trị nhằm mục đích chuẩn bị cho các Kitô hữu giáo dân thực thi quyền chính trị như hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 75 đã đề cập đến. Đó là, những ai có biệt tài về nghệ thuật chính trường cao thượng nhưng cũng đầy khó khăn, hoặc những ai có khả năng đặc biệt về vấn đề này cần được phát triển, thì phải tự chuẩn bị cho mình để biết quên đi những tiện nghi và những lợi lộc vật chất cá nhân và cần dấn thân vào hoạt động chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hằng ngày con được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành.
Hằng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trường, trong quán chợ chiều.
Hằng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn, đời không lạc lối.
Hằng ngày con tìm gặp Chúa, chia sẻ ngọt buồn, san sẻ áo thương, sưởi ấm lòng người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài.
Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh nữ Martha là chị ruột của Maria và Lazaro. Các ngài sống tại một ngôi làng nhỏ bé tên Bethania gần thành phố Jerusalem. Các ngài là những người bạn rất thân của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu cũng thường hay đến thăm các ngài. Thật vậy, sách Tin Mừng nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu yêu Martha, Maria và Lazaro. Chính thánh nữ Martha đã phục vụ Chúa Giêsu cách rất âu yếm khi người đến thăm gia đình Martha. Một ngày kia, thánh nữ Martha đang bận sửa soạn bữa ăn cho Chúa Giêsu và các tông đồ của người. Thánh nữ nhận thấy rằng công việc sẽ dễ dàng hơn nếu cô Maria em ngài phụ giúp ngài một tay. Martha thấy Maria đang ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe lời người. Martha liền đề nghị với Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo em con giúp con với." Chúa Giêsu rất hài lòng với công việc phục vụ dễ thương của Martha. Tuy nhiên, ngài muốn cho Martha hiểu rằng việc nghe lời Chúa và cầu nguyện thì có tầm quan trọng hơn. Vì thế, Chúa Giêsu đã dịu dàng nói với Martha rằng: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một chuyện cần mà thôi. Maria em con đã chọn phần tốt nhất." Lòng tin tưởng mãnh liệt vào Chúa Giêsu của thánh nữ Martha còn được biểu lộ khi em trai Lazaro qua đời. Ngay lúc nghe tin Chúa Giêsu đang đến Bethania, Martha đã đi ra đón tiếp người. Martha tin tưởng vào Chúa Giêsu và thốt lên cách rất tự nhiên rằng: "Lạy thầy, nếu thầy ở đây thì em con không chết." Sau đó, Chúa Giêsu lại nói với Martha rằng: "Em Lazaro sẽ sống lại." Người nói: "Ai tin vào thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống. Con có tin điều đó không?" Và Martha thưa rằng: "Lạy thầy, vâng, con tin rằng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đã đến trong thế gian." Hôm ấy, Chúa Giêsu đã làm một phép lạ vĩ đại là cho Lazaro sống lại từ cõi chết. Sau đó, Chúa Giêsu lại dùng bữa với Lazaro, Martha và Maria. Thánh nữ Martha đã phục vụ bàn ăn như thường lệ. Tuy nhiên, lần này với một thái độ đáng yêu hơn, đó là Martha đã phục vụ với một trái tim thật vui tươi. Thánh nữ Martha đã nêu cho chúng ta một tấm gương sáng về lòng hiếu khách. Khi chúng ta chào đón hay phục vụ ai, Chúa Giêsu coi đó như là chúng ta đã làm cho chính bản thân người. Thánh nữ Martha cũng nêu gương sáng về lòng tin tưởng và niềm cậy trông. Ngài là bạn thân của Chúa Giêsu và ngài biết có thể tin tưởng vào lời Chúa Giêsu đã nói. xin Thánh Nữ Mát-ta cũng giúp chúng ta biết tạo mối tương quan thân thiện với Chúa Giê-xu như Ngài. Amen.
Hằng ngày con gặp được Chúa như ánh dương lên, chim hót hân hoan ngày vui khởi đầu. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đến nhà thờ, chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời. Hằng ngày con gặp được Chúa khi ánh trăng xa đưa lối con đi màn đêm phủ vây. Hằng ngày con gặp được Chúa trên ánh điện đường, yên bình phố đêm buồn vui phần người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các